Người Quảng Đại hiếm khi bị tâm thần. Suy niệm của lịch phụng vụ 2011 Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Một ông nọ đến gặp cha sở một giáo xứ ở thành phố và kể lể một cảnh đời nghèo khó rất thương tâm trong khu vực. Người đàn ông ấy nói, không xa nhà thờ này bao nhiêu có một bà quá sống với bốn đứa trẻ đói khát chẳng có gì ăn. Bà ta thì bệnh nạn không có tiền thuốc thang. Đã 6 tháng nay bà ấy nợ tiền thuê nhà. Và hôm nay người đàn bà nghèo khó và bốn đứa trẻ đói lạ ấy có lẽ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Con đến đây quyên tiền, liệu cha có thể giúp đỡ gì không? Cha sở đáp, đương nhiên là tôi phải giúp, cũng giống như ông đã hy sinh thời giờ để đi quyên tiền giúp đỡ vậy. À này, ông là gì đối với bà ấy? Người đàn ông đáp lại, con là chủ cho bà ấy thuê nhà. Câu chuyện trên nhắc chúng ta nhớ về một quyển sách mang tựa đề Looking Out for Number One, tức là đi tìm số một. Trong tác phẩm ấy, tác giả lập luận gay gắt chống lại sự quảng đại. Nếu bạn coi trách nhiệm thứ nhất của mình là ân cần lo lắng cho tha nhân được hạnh phúc, kể như bạn đang đi ngược lại luật tự nhiên. Theo tư tưởng được các thánh ký Tân Ước trình bày, nếu bạn sống theo những lời khuyên của Ringer, thì bạn kể như đang bóp méo lề luật của Thiên Chúa. Điều thực sự quái lạ về quyển Đi Tìm Số 1 là nó đã được đón nhận rất nồng nhiệt và trở thành quyển sách bán chạy nhất tại Hoa Kỳ. Tại sao một quyển sách như thế mà lại bán rất chạy giữa thời đại của chúng ta? Phải chăng chúng ta bị hấp dẫn vì tựa đề của quyển sách đã nói lên được những khao khát thầm kín của chúng ta? Phải chăng tâm hồn chúng ta đã chấp nhận tư tưởng cho rằng sống vui có nghĩa là phải từ bỏ truyền thống tôn giáo về nếp sống anh hùng hoặc thánh thiện? Phải chăng chúng ta đã tuột quá sâu trên chiếc thang luân lý đến độ sẵn sàng và vui lòng chấp nhận tư tưởng tìm kiếm số một, cho rằng tha nhân chỉ là công cụ cho thú vui, thỏa mãn của chúng ta? Phải chăng chúng ta sẵn sàng và vui vẻ nhập bọn vào nhóm người của thế giới bon chen, những kẻ coi đức tin Kitô giáo và toàn thể cuộc sống đạo đức là vô lối, nhạt nhẽo và lạc hậu? Phải chăng chúng ta sẵn sàng và vui vẻ nhập bọn với những người đang chế nhạo giáo huấn của Chúa Giêsu, vì Chúa dạy ưu tiên số một trong cuộc sống con người không phải là thỏa mãn tham vọng cá nhân, mà là đáp ứng những nhu cầu của anh chị em? Đường lối của Thiên Chúa không như đường lối của chúng ta. Tư tưởng của Thiên Chúa không như tư tưởng của chúng ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy. Chân lý trong tuyên ngôn thánh kinh này không ở đâu rõ ràng cho bằng trong bài phúc âm hôm nay. Khi Chúa Giêsu xác quyết, kẻ cuối hết sẽ nên trước hết và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đây là một đoạn trích thánh kinh được sử dụng rộng rãi nhưng lại được hiểu rất hời hợt. Người ta trích dẫn như một châm ngôn bình dân chứ không phải như một giáo huấn nghiêm túc của Chúa. Chúng ta thường được nghe lặp đi nhắc lại đến nhàm chán như những câu châm ngôn đại loại như nhiều tay làm hỏng nồi súp, hoặc nhìn cho rõ trước khi nhảy. Nếu xét thật kỹ, chúng ta thấy những câu châm ngôn bình dân thường mâu thuẫn với nhau. Chẳng hạn câu nhiều tay làm hỏng nồi súp đối nghịch với câu nhiều tay việc nặng ra nhẹ, và câu nhìn cho rõ trước khi nhảy đối lập với câu kẻ chần chừ kẻ như thất bại. Tuy nhiên, lời thánh kinh người cuối rốt sẽ nên trước hết và người trước hết sẽ nên cuối rốt là một câu soi sáng chúng ta ghi điểm trong những hoàn cảnh. đó chính là chân lý phúc âm. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, kẻ nào dồn hết tâm trí, linh hồn vào việc đắc thụ những của cải và danh vọng trần thế, kẻ nào đành hy sinh linh hồn mình để tìm cho bằng được những cái mà thế giới này gọi là thành công, thì kẻ ấy đã đánh mất tất cả những gì đáng sở hữu. Trong tinh thần của sứ điệp này, kẻ ấy, dù nam hay nữ, giàu hay nghèo, đã là một thất bại đáng thương trên bình diện cuộc sống muôn đời. Vì chúng ta là chính mình, là con người được Thiên Chúa tạo dựng cho người, nên bao lâu chưa sống đúng thánh ý của người, bấy lâu chúng ta vẫn chưa thanh thản, vẫn còn què quặt và đáng thương. Thời nay những người mệnh danh là hiện sinh xác quyết với chúng ta rằng tất cả những thái độ của con người đều bị óc vị kỷ kiểm soát. Các nhà tâm lý học xã hội đã đề ra những lý thuyết trao đổi khá tinh vi để minh chứng rằng không ai cho đi mà lại không nghĩ mình sẽ được đền đáp. Người ta cho chúng ta biết rằng động lực phổ quát trong mọi hành vi đều là lương xá. Những trò vui mà con người đang tham gia dường như không phải là những trò miễn phí. Bài phúc âm hôm nay nói về những người thợ làm việc trong vườn nho của Chúa, khởi đi từ lời Chúa Giêsu phán: nước trời giống như. Theo dụ ngôn này, chúng ta biết nước Thiên Chúa khác hẳn với tâm trạng mà hầu hết chúng ta đều có đối với gian lao và phần thưởng. Khi nói anh ta được lắm, chúng ta thường hàm ý nói rằng anh ấy làm ra nhiều tiền lắm. Chúng ta biết trong nước Thiên Chúa, các cư dân được mong đợi sẽ hậu thuẫn một lý thuyết trao đổi rất mới mẻ và cách mạng. Chúng ta biết rằng đối với các cư dân trong nước Chúa, được làm việc trong vườn nho của Chúa, tự nó đã là một phần thưởng. Ưu tiên số một là phục vụ, không phải là nhận mà là cho đi. Một lần kia, bác sĩ tâm thần Karl Menninger hỏi vui một bệnh nhân rất giàu có: tiền bạc của cải ông nhiều như thế để làm gì? Người nhà giàu đáp: chỉ toàn lo lắng với lắng lo ông ạ. Vị bác sĩ cười: vậy nếu loại trừ được mối lo tiền bạc, chắc là ông sẽ thanh thản lắm nhỉ? Bệnh nhân thở dài: không được, chỉ nghĩ đến chuyện đem tiền đi cho, tôi còn sợ hơn là bị khủng bố. Từ trường hợp bị tiền bạc ám ảnh của bệnh nhân này, bác sĩ Menninger đã kết luận: những người quảng đại ít khi bị tâm thần. Nhân dịp sinh nhật, một cụ bà 85 tuổi được phóng viên của tờ tuần báo địa phương phỏng vấn. Phóng viên hỏi: xem ra cụ thật an nhàn với bản thân cũng như với thế giới. Xin cụ cho những độc giả cao niên như cụ một lời khuyên. Bà cụ dễ mến đáp: lời khuyên này tôi đang nghĩ áp dụng cho ai cũng được, chứ không phải chỉ những người cao niên. Tôi cho rằng điều quan trọng là chúng ta phải vận dụng tất cả năng lực của mình để phục vụ tha nhân, còn không nó sẽ tàn tạ. Đó chính là tác nhân làm cho chúng ta sống, khỏe và an bình. Phóng viên hỏi thêm: thế hằng ngày bây giờ cụ làm gì? Bà cụ vui vẻ trả lời một câu thật bất ngờ: tôi chăm sóc cho một bà cụ 102 tuổi. Thiên Chúa, Đấng muốn chúng ta có một cuộc sống viên mãn và người đã đến trong Đức Giêsu Kitô để giới thiệu về sự sống ấy cho chúng ta. Người đang ban tặng cho chúng ta ngay lúc này và ở đời này. Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta lìa bỏ thế giới gian tà và suy đồi này để có một cuộc sống thánh thiện kiểu nhà kiếng, không chút hỗn độn, không hề tối tăm và đổ mồ hôi nước mắt. Không, Thiên Chúa ban tặng sự sống ấy cho chúng ta ngay tại nơi chúng ta đang sống, cho dù là đâu đi nữa. Thiên Chúa ban tặng sự sống viên mãn cho chúng ta trong thế giới trao ban và nhận lãnh, gồ ghề và vấp ngã này. Thiên Chúa trao ban sự sống viên mãn cho chúng ta trong tiếng cười và tiếng khóc, trong sum họp rồi phân ly, trong niềm vui và nỗi buồn, trong những liên hệ dễ dãi và khó khăn. Thiên Chúa đến với chúng ta qua đá cứng, qua gió biển, qua khí mát trên trời. Nhưng quan trọng hơn hết là Thiên Chúa đã đến với chúng ta qua những con người khác. Lần tới khi bị cám dỗ khinh thường người khác hoặc coi họ như kẻ thù, bạn hãy nhớ tới điều này. Hãy mở lòng để Thiên Chúa có thể lên tiếng với chúng ta qua tha nhân, mặc dù khó nghe như thế nào đi nữa. Nhìn vào Chúa Giêsu trong Phúc Âm, chúng ta thấy người sống hết mình cho hoàn cảnh hiện tại, người luôn sẵn sàng và vui lòng dùng tất cả năng lực để phục vụ tha nhân. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải nhìn cho ra điều ấy. Chúng ta quá thận trọng và sợ sệt, không dám hết mình cho hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta bỏ qua hết cơ hội này đến cơ hội khác để liên đới, tha thứ, cảm thông, kết thân, hiểu biết, chia sẻ, ban tặng, đề cao tha nhân và đặt quyền lợi của họ lên trên quyền lợi của mình. Có một người bị mọi người cho là mất trí, đó là người càng trao ban thì càng có thêm. Chúa Giêsu đã phán, người cuối rốt sẽ nên trước hết và người trước hết sẽ nên cuối rốt.